Thưa quý vị, hát nói là một thể thi ca dân tộc được sinh ra từ nhu cầu của bộ môn nghệ thuật ca trù và trở nên một thể thơ độc đáo trong nền văn học Việt Nam nói chung và văn học chữ nôm nói riêng. Trước nay cũng đã có một số công trình, bài viết, nghiên cứu về thơ hát nói ca trù và cũng đã có nhiều vấn đề của hát nói được làm sáng tỏ và khẳng định. Tuy nhiên, vị trí và tầm vóc của hát nói trong văn học sử nói chung và trong dòng văn học chữ nôm nói riêng thì vẫn chưa được khẳng định một cách mạnh mẽ. Chúng ta cũng đã biết tổ chức UNESCO, tức là tổ chức của Liên Hiệp Quốc chuyên về giáo dục, khoa học và văn hóa của thế giới, đã liệt kê ca trù hát nói của Việt Nam là di sản văn hóa của thế giới. Hậu sinh chúng tôi không có tham vọng phân tích sâu xa, chỉ muốn gợi lại một thể điệu thi ca đã gắn bó với cội nguồn dân tộc, không phải chỉ trên chiếu văn nghệ để giải trí trong những khi nhàn rỗi, mà còn ở trong lòng dân, thể hiện dòng thi ca yêu nước của các bậc thi nhân xưa và nay. Quý vị thính giả, trước tiên chúng ta tìm hiểu về tên gọi gốc gác và đặc điểm của thể hát nói. Theo Việt sử Tiêu Án của Ngô Thị Sĩ, đời vua Lý Thái Tổ, khởi đầu từ năm 1010 cho đến năm 1028, có người ca nhi là Đào Thị hát rất hay, từng được vua ban thưởng. Sau này người ta mộ danh Đào Thị nên con hát gọi là Đào Nương. Như vậy ca trù ít nhất cũng đã có từ thời Lý.
Đến đời Lê, có một danh ca là Bạch Hoa, cùng chồng là Đinh Lễ sáng tạo ra chiếc đàn đáy, chế ra âm luật, làm rạng rỡ cho giáo phường, thu nhận nhiều đệ tử. Khi chết, được giới ca nhi suy tôn là Tổ Cô Đầu. Đền thờ của hai vị hiện còn nhiều nơi ở trên vùng châu thổ sông Hồng. Và cũng vì mẫu danh Đào Thị tài giỏi, hát hay, cho nên người đi hát gọi là Ả Đào, chữ Ả có nghĩa là cô. Ta thường nói là cô Ả, vậy Ả Đào tức là cô đào. Những Ả Đào danh ca dạy con em thành nghề. Mỗi khi đi hát đình đám, các đào nương phải trích ra một món tiền để cung dưỡng thầy, gọi là tiền đầu. Người ta sau này dùng tiếng cô thay cho tiếng Ả cho rõ ràng, và tiếng đầu thay cho tiếng đào để tỏ ý tán tụng là bậc danh ca lão luyện đã dạy nhiều con em thành tài và được tặng nhiều món tiền đầu, cho nên được gọi là cô đầu.
Hát Ả Đào, hát cô đầu cũng là biến âm của ca trù mà thôi. Ngày xưa hát ở cửa đền có lệ hát thẻ. Thẻ gọi là trù, làm bằng mảnh tre có ghi chữ, đánh dấu, thường dùng để thưởng cho Ả Đào thay cho tiền mặt. Khi hát, quan viên thị lễ ngồi hai bên, một bên đánh chiêng và một bên đánh trống.
Chỗ nào Ả Đào hát hay, bên trống thưởng một tiếng chát, bên kia đánh một tiếng chiêng, rồi thưởng luôn cho một cái trù. Sau buổi hát, đào kép cứ theo trù thưởng mà lĩnh tiền. Ca trù xuất xứ từ đó. Ca trù là lối chơi phong lưu, tao nhã, tạo nên những án văn chương bất hủ. Sử sách còn ghi lại những tuyệt bút của các thi nhân như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Chu Mạnh Trinh, Trần Tế Sương, Tản Đà, v.v.
Hát nói là một thể ca trù phổ biến và được ưa chuộng nhất. Ngoài ra còn hơn 40 thể khác. Và thưa quý vị, muốn được ngồi vào chiếu hát, phải có một giọng trời phú, cộng với kiên trì luyện tập khổ công từ 5 đến 6 năm mới hát được. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức một đoạn trong bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết, thể điệu ca trù.
Thank you. non xanh xanh nước xanh xanh sóng tình
vừa rồi chúng ta nghe một đoạn trong bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết của Dương Khuê. Trước đây Nguyễn Văn Ngọc trong Đào Nương Ca nhắc rằng có người cho là hát nói là lối nói sử. Trương Tửu trong Văn Nghệ Bình Dân Việt Nam cũng viết rằng điệu hát nói là những điệu nói sử. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Mậu cho biết vào năm 1900 đã có tài liệu nói về ca trù và gọi hát nói là nói nôm. Tuy nhiên về vấn đề này, các tài liệu Hán Nôm cũng vẫn còn cho những thông tin đáng chú ý, góp phần làm sáng tỏ hơn nữa về tên gọi, gốc gác, đặc điểm của thể loại này. Sách ca trù Thể Cách viết về hát nói như sau.
Tiếng đàn của hát nói thuộc cung nam. Nếu nữ hát thì gọi là hát nói, còn nam hát thì gọi là hà nam. Lối văn này xưa và nay đều có. Lối văn này mỗi bài chỉ có 11 câu mà thôi. Câu 1 và 2 gọi là tổng mạo, câu 3 và 4 gọi là thừa đề. Câu 5 và 6 thì dùng lối thất ngôn hoặc là cổ thi hoặc quốc âm, như là treo cái ý của toàn bài vào giữa bài thơ để nói hết cái đại ý của toàn bài. Các câu 7, 8, 9 đều nối theo cái ý của câu 5 và 6 mà phô diễn thêm ra để làm rõ cái ý nghĩa. Câu 11 là tổng kết ý nghĩa trong cả bài, mà cũng là câu kết thúc. Cũng có khi đến đây lại thêm 2 câu hoặc là 4 câu nữa, liền sau đó nó dông dài thêm cái dư ý của bài thơ. Ấy là muốn dẫn thêm cho dài, người trong làng ca gọi là hát nói. Theo ghi chép ở trên thì hát nói có 3 tên gọi khác nhau. Hát nói nếu là nữ hát, hát hà nam nếu là nam hát, và hát nói chỉ nói ở các bài dôi khổ.
Thưa quý vị, vào niên hiệu Hồng Đức từ 1470 đến 1497, đời vua Lê Thánh Tông, có thể đã thấy xuất hiện dạng thức sơ khai của thể thơ hát nói. Về câu chữ và tên gọi các câu thơ trong bài hát nói, thì số câu trong bài là 11 câu, 4 câu mửu, câu 1, câu 2 gọi là tổng mạo, câu 3 và 4 gọi là thừa đề, câu 5 và 6 dùng thơ thất ngôn hay cổ thi hoặc thơ quốc âm, câu 7, 8, 9, 10 để khai triển ý câu 5 và 6, câu 11 là tổng kết toàn bài. Đó là chúng tôi khái quát lại để chúng ta hình dung ra một hình thức của thể thơ hát nói.
Tham khảo một số sách báo và tiếp xúc với các nghệ nhân ca trù, chúng ta được biết, trên thực tế, ngoài hát nói nụ khổ gồm 11 câu thơ, thì thể hát nói còn có một số biến thể khác như hát nói thiếu khổ, bài hát chỉ có 6 câu thơ. Hát nói dôi khổ, tức là dôi thêm một hoặc là nhiều khổ, mỗi khổ 4 câu thơ. Hát nói gối hạt, một vài câu thơ kéo dài ra, số chữ trong một câu thơ có thể lên tới 12, 18 và thậm chí 24 chữ.
Và hát nói thường hay đi kèm với hát mửu. Hát mửu ít khi được hát riêng rẽ với tư cách một bài hát trọn vẹn, mà thường được hát mở đầu hoặc kết thúc cho một bài hát nói. Do vậy, khi hát mửu kết hợp với hát nói lại có các dạng. Hát nói mửu tiền, tức là hát mửu mở đầu rồi vào hát nói. Hát nói mửu hậu, tức là hát mửu kết thúc sau khi hát nói. Hát nói mửu đơn, tức là hát mửu bằng một câu thơ lục bát. Và hát nói mửu kép, tức là hát mửu bằng hai câu thơ lục bát. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức một bài ca trù tựa đề Tràng An Hoài Cổ của Cao Bá Quát.
Thank you.
tranh thiên nhiên riêng một bức tranh.